tiếng gọi tình yêu. Thông điệp của Chúa Giêsu gửi đến thế giới qua chị Josefa Menendez, dòng Thánh Tâm Chúa Giêsu, băng số 13. Kỷ niệm giáp năm ngày khấn hứa, từ ngày 20 tháng 6 đến ngày 16 tháng 7 năm 1923. Thời gian đã bước vào trung tuần tháng 7, từ ngày 19 tháng 6 đến nay, Chúa Giêsu vẫn biền biệt hơi tâm. Trên võ đài, ác quỷ lại xuất hiện như độ nào. Tuy nhiên, lần này nó đo lường được một cái gì ở chương trình tình yêu của Thiên Chúa. Lửa căm thù của nó phừng lên hòng hủy diệt tất cả. Nhưng hoài công, Thiên Chúa còn dùng chính nó như phương tiện làm nổi bật cái hư không, cái vô dụng của cái dụng cụ mà Ngài đang uốn nắn cho vừa tay. Trên con đường gian khổ, Josepha đã khóc rất nhiều cho những giây phút yếu đuối mỏng giòn của mình. Người đã không tiếc một chút gì mà không dâng tặng Thiên Chúa, đấng thấu suốt mọi điều. Lúc này hơn bao giờ hết, dù ẩn náu trong thầm lặng, Ngài vẫn gìn giữ Josepha tận đáy trái tim Ngài, vì chính Ngài đưa Josepha ra giữa trận cuồng phong cám dỗ đó. Những ngày đầu tháng 6 càng quang đãng huy hoàng bao nhiêu, thì những ngày cuối lại càng u ám tối tăm bấy nhiêu. Song vào giữa tháng 7, một tia sáng hé ra nơi vòm trời. Ngày 16 tháng 7 năm 1923, kỷ niệm giáp năm ngày khấn hứa. Sáng thứ Sáu, 13 tháng 7, bỗng dưng Chúa Giêsu ngự đến. Josepha sửng sốt và bối rối. Josepha, đừng sợ, hãy lại gần đây. Nếu con không dám đến gần cha, thì cha đến gần con vậy. Con không thể hiểu được cha yêu con đến mức độ nào. Dù những lỗi lầm khiếm khuyết của con có ngập trời đi nữa, thì cũng không sánh được với khối tình thương xót bao la của trái tim cha. Ngài nhân từ làm sao? Tôi xin Ngài tha thứ cho tôi và đừng để tôi làm cản trở những kế hoạch của Ngài. Josepha, con đã được tha thứ từ lâu, và những ơn ích mà cha chuẩn bị cho các linh hồn không thể bị phá hủy được. Những ơn đó cha không muốn cất giấu nữa, mà cha muốn tung rải cho khắp thế gian được nhờ. Về phần con, miễn là con đừng từ chối một điều gì cùng cha, hãy để trái tim cha uốn nắn con, san bằng con trên mọi phương diện. Con hãy làm và hãy nói như cha đòi buộc. Đừng sợ gì hết. Cha yêu con trước khi cha thử thách con, và tình cha đối với con sẽ mãi mãi không hề đổi thay. Hôm nay thứ Bảy, ngày 15 tháng 7, áp lễ giáp năm ngày khấn hứa của Josepha, Đức Mẹ hiện ra từ lúc thánh lễ mới bắt đầu. Josepha rất đỗi vui mừng và không chậm trễ thổ lộ cùng Đức Mẹ nỗi lo sợ của người trong việc Chúa Giêsu buộc người chuyển đạt đức thông điệp tình yêu. Đức Mẹ nói: "Này con gái yêu dấu của Mẹ, con đừng sợ. Chúa Giêsu không bao giờ đòi buộc điều gì mà không hỗ trợ. Để dập tắt những nỗi kinh hoàng đó, con hãy nhớ tất cả những điều gì Ngài thông báo cho con đều do lòng nhân hậu và tình yêu thương của Ngài đối với các linh hồn." Josepha còn trình với Đức Mẹ bao nỗi lo sợ khác người đã nghe thấy nơi hỏa ngục. Đức Mẹ cũng chiều lòng mà giảng giải cho người được hiểu vai trò của người trong chương trình tình yêu. Con đừng sợ. Mỗi lần Chúa Giêsu cho phép con chịu những cực hình đó, thì con hãy nghĩ đến ba điều này. Trước hết, con hãy dâng lên Ngài một tình yêu mãnh liệt và một lòng biết ơn sâu xa, vì Ngài đã cứu con khỏi rơi vào vực thẳm muôn đời hận thù đó, mặc dù tội lỗi con nhiều ngần ấy. Kế tiếp, con hãy lấy lòng quảng đại và lòng nhiệt thành, khát khao cứu vớt thật nhiều linh hồn, dâng tặng Ngài bằng sự hy sinh những tác động nhỏ nhặt của con, vì con nên biết rằng đó chính là những điều Ngài hài lòng nhất. Cuối cùng, con hãy nhìn xem vô số linh hồn bị giam cầm muôn đời trong biển lửa hận thù, mà ở đó họ không thể biểu lộ một cử chỉ yêu thương nào, đi dục lòng yêu mến hay một tình thương liên lỉ, hầu có thể quả lấp làn sóng âm thanh hỗn độn, những lời nguyền rủa không bao giờ dứt đó. Này con gái của Mẹ, sự cứu rỗi đòi hỏi nhiều tình thương và lòng quảng đại. Con hãy để Ngài làm điều gì Ngài muốn nơi con. Hãy để Ngài hoàn tất công việc của Ngài. Sau đó Đức Mẹ chúc lành tôi rồi biến đi. Người ta đọc thấy trong cuốn nhật ký Josepha đã ghi đề ngày 15 tháng 7 năm 1923 như sau: ngày áp lễ đệ nhất chu niên, ngày khấn hứa. Mình là loài thọ tạo mà Thiên Chúa muốn dùng vào công việc tình yêu của Ngài. Nếu mình phải trả đắt giá cho công việc đó thì cũng chẳng sao, vì mình phải tuân phục hoàn toàn thánh ý Ngài. Nếu Ngài bảo mình viết thì mình viết, bảo nói thì nói, bảo sao thì làm vậy. Chúa ơi, khổ cho Chúa dường nào vì con đáp lại lời Chúa một cách hời hợt. Nhưng Chúa biết sự yếu đuối của con lớn lao quá lẽ, đến đổi ác quỷ lừa phỉnh con mà con cũng không biết chống cự lại nó. Con sẽ cố gắng sửa mình và nhờ ơn Chúa giúp trong mấy tháng cuối đời. Con sẽ không bao giờ bối rối nữa và cũng không từ chối Chúa bất cứ sự gì. Con sẽ nói và làm tức khắc những điều Chúa muốn, ngay cả sự tiếp xúc với Đức Giám Mục của con. Đó là quyết định thứ nhất của con. Quyết định thứ hai là con sẽ vâng lời tuyệt đối các mẹ bề trên, nhất là khi con phải viết. Điều ấy bao giờ cũng làm cực lòng con. Quyết định thứ ba là con sẽ báo cho các mẹ hay những cám dỗ ngâm đe của ác quỷ, vì nếu giữ kín nó trong lòng ít lâu thì không sao, nhưng sau đó con cảm thấy bối rối vô cùng. Quyết định thứ tư là con sẽ hành động khiêm tốn và yêu thương nhỏ nhặt, vì con biết Chúa thích mấy điều đó vô cùng. Lạy Chúa Giêsu, Chúa sẽ thấy, vì con sẽ cố gắng trung thành cho đến chết. Thời gian 4-5 tháng có là bao, nó sẽ qua nhanh trong khoảnh khắc. Con hy vọng Chúa sẽ đem con về vào Noel này, hay trễ hơn thì vào lễ Ba Vua. Con bằng lòng chịu chết vì thế gian buồn quá, và lại con quá kinh sợ cuộc sống hư đốn của đời con. Chúa ơi, trên đó con sẽ đem về cho Chúa nhiều linh hồn khác, và con sẽ giúp đỡ các linh hồn. Chính vì vậy nên hôm nay con thành khẩn xin Chúa dùng mấy tháng cuối cùng này để bù đắp lại những khiếm khuyết trong đời con. Và vì con quá hèn mọn, và vì Chúa là bạn lòng con, xin Chúa nhận chìm con vào trái tim và công nghiệp Chúa tất cả những hành động của con, để được đem lại một giá trị phạt tạ và có thể giải thoát cho Chúa nhiều linh hồn. Lạy Chúa Giêsu yêu dấu của con giả từ Chúa, xin Chúa cứ dạy bảo con những điều gì Chúa muốn. Xin giấu con trong trái tim Chúa cho đến khi Chúa đem con về trời. Xin đừng quên sự yếu đuối của con và đừng bỏ con. Tôi tớ hèn mọn và hư đốn của Chúa. Josepha. Chủ nhật ngày 16 tháng 7 năm 1923. Trước khi rước lễ, tôi có lặp lại nghi thức khấn hứa như cách đây đúng một năm, với ý muốn trung thành cho tới hơi thở cuối cùng. Liền sau đó, Chúa Giêsu hiện ra, chỉ cho tôi trái tim bừng cháy. Josepha, còn cha có bao giờ ngưng trung thành với con đâu. Con đừng sợ hãi những lệch lạc, hư hỏng và lỗi lầm của con. Cha bổ khuyết tất cả. Trái tim cha có khả năng sửa chữa tuyệt diệu. Vậy thì làm thế nào mà cha không sửa chữa cho con? Tôi có xin Ngài hoàn tất công nghiệp vĩ đại của trái tim Ngài để cứu vớt các linh hồn. Josepha, ví dụ cha không làm điều đó vì thương con, thì cha cũng hoàn tất vì thương các linh hồn. Cha thương chúng lắm. Thật sự, chẳng có gì cần thiết cho hạnh phúc bất tận của cha. Nhưng cha cần các linh hồn. Cha khát khao các linh hồn. Cha muốn cứu chúng. Bây giờ, tôi xin Ngài ban cho giới tu hành được nhiều thánh nhân, cho nhân loại được nhiều chiên lành để làm vinh danh và để an ủi Ngài. Ôi, tôi muốn được như vậy dường bao. Josepha, con đừng lo lắng về điều mà con có thể hay không có thể. Con biết là con không làm được gì hết. Chính cha mới là đấng có thể làm tất cả mọi chuyện mà con cảm thấy bất lực. Con hãy để cha dùng con để chuyển đến các linh hồn những lời và những ước muốn của cha. Bao nhiêu chuyện còn lại, cha sẽ làm hết. Cha sẽ bổ túc tất cả những gì mà các con không có và không thể. Các con chỉ cần dâng cha cái tự do của các con thôi. Với cha chỉ cần mỗi cái ý muốn của các con. Chính là điều duy nhất mà cha không thể bổ khuyết được, vì ý muốn thuộc lĩnh vực của mỗi linh hồn. Con hãy tỏ cho cha hay nỗi vui mừng của con là được kết bạn với cha. Tôi chẳng còn lời lẽ nào để diễn tả cái hạnh phúc đó. Thì Ngài nói tiếp. Bao nỗi vui mừng đó chưa có gì đáng kể. Cái hạnh phúc thật con chưa được nếm, nhưng chẳng bao lâu nữa nó sẽ đến. Và chừng đó con không sợ sảy mất nó. Trong khi chờ đợi, cha con ta hãy tâm tình với nhau. Viễn ảnh cuộc viếng thăm sắp tới của Đức Giám Mục vẫn là một đám mây đen vướng mắc trong tâm hồn Josepha. Người này xin Chúa đối thương giúp đỡ và giải rõ những gì người phải nói, vì người không nếm được sự lo sợ trong giờ phút đó. Chúa Giêsu nói, cha sẽ chỉ vẽ cho con làm, con đừng lo. Cha sẽ dạy con nói, cha sẽ giúp đỡ con. Hãy để cha hành động. Josepha dâng lên Chúa Giêsu những quyết định của người và được Chúa nhận lời. Cha chúc phúc cho những quyết định của con. Nếu khi nào con thấy không đủ sức để thực hiện, thì con hãy chạy đến cùng cha, nói cho cha nghe những bối rối lo âu làm con lo sợ. Cha sẽ ban cho con sức mạnh và bình an. Con hãy ở trong tình yêu của trái tim cha và phó thác tất cả cho thánh ý cha. Tôi vui sướng quá. Tôi chỉ có một nguyện ước là không bao giờ từ chối với Ngài bất cứ điều gì trong mấy tháng cuối cùng lưu lại trên trần gian. Nhưng tôi rất lo sợ về sự yếu đuối của bản thân tôi, nên tôi không ngớt xin Ngài ban cho tôi sức mạnh và tình yêu. Vào khoảng 7 giờ chiều nay, thánh nữ sáng lập dòng Madalena Sophie đích thân hiện đến bên tôi tại thánh đường mang tên thánh nhân. Tôi chưa khấn xong thì thánh nữ đã lên tiếng: "Con gái của mẹ, con đã dâng cho mẹ những lời khấn đó suốt trọn một năm rồi." "Con gái của mẹ, con biết rõ trái tim Chúa đầy lửa mến, và lửa đó chỉ để thiêu đốt những hư đốn của chúng ta. Mỗi lần con dâng lên những lỗi lầm của con cho Chúa thì Chúa không nhớ nó nữa. Trái lại, Ngài còn đổi cho con rất nhiều ân ích và sẵn sàng cho mãi. Trái tim Ngài là nguồn ơn vô tận, không cạn, không nguôi. Càng cho, càng muốn cho thêm. Càng tha thứ, lại càng muốn tha thứ thêm." "Josepha, hãy tin mẹ. Chúa Giêsu không còn nhớ những hư đốn, những ương ngạnh của con, nhưng Ngài luôn luôn nhớ đến những ước vọng tốt lành của con. Ngài lấy làm hài lòng. Trái tim Ngài là bể thương xót không bao giờ cạn. Trái tim Ngài là sự giàu sang không bao giờ vơi tha thứ. Con hãy yêu Ngài hết sức con, vì Ngài không xin gì hơn nữa. Hãy nhìn rõ cái hèn mọn của con mà đặt mình phó thác vân phục theo thánh ý Ngài. Hãy để Ngài an nghỉ trong con và con an nghỉ trong Ngài. Khi con nhận lãnh ơn Ngài, đó là con an nghỉ trong Ngài. Khi Ngài thử thách con bằng cách này hay cách khác, ấy là lúc Ngài an nghỉ trong con. Hãy cảm tạ Ngài hết lòng về những đặc ân mà Ngài ban cho con bằng cách chọn con làm bạn của trái tim Ngài. Con hãy yêu mến nhà dòng dành riêng cho trái tim Ngài bằng cách là con nhận biết là con không xứng đáng được nhận vào dòng này. Từ biệt con, hãy giữ mình quảng đại và khiêm tốn. Con đừng quên rằng con là hư không. Chỉ có lòng thương xót của Ngài mới yêu thương và bất chấp những lỗi lầm của con. Hãy trông cậy vì con bất lực bất tài, không làm gì được hết. Hãy để được dẫn dắt. Con ở lại trong niềm biết ơn, trong bình an và tình thương mến. Từ giả con." Trước khi biến đi, mẹ cho tôi hôn tay và chúc lành cho tôi. Cũng như lệ thường, tối nay khi chuông báo giờ nghỉ, tôi quỳ gối bên tượng mẹ vô nhiễm để phó giao linh hồn và xác. Bỗng căn phòng sáng rực lên. Đức Trinh Nữ lại chiếu cố đến người. "Mẹ bao giờ cũng ở với con gái của mẹ. Con sẽ trung thành nếu con không ỷ lại và chỉ nương tựa vào Chúa Giêsu thôi. Chính Ngài sẽ ban cho con sức mạnh và giúp đỡ con. Cả mẹ nữa, mẹ cũng sẽ nâng niu con." Josepha không còn nén lòng được nữa. Người van xin Đức Mẹ đừng bỏ người giữa cơn khốn đốn nhất là trước khi phải đương đầu với ác quỷ. Những thử thách lâu giờ trong hỏa ngục mà mỗi lần thoáng nhớ là mỗi lần người kiếp vía kinh hồn. Đức mẹ đáp: Con hãy nhớ điều mà mẹ sáng lập dòng đã nói với con. Khi con phải đau khổ, đó là lúc Chúa Giêsu an nghỉ trong con. Vậy thì con còn sợ gì? Con hãy phó thác mọi sự vào thánh ý Ngài. Bây giờ con chưa đo lường được cái hạnh phúc mà con sẽ hưởng được trong nơi vĩnh cửu, khi nhìn thấy vô số linh hồn được cứu rỗi bởi những hành động nhỏ mọn đầy tình thương và hy sinh của con. Con hãy can đảm lên. Cuộc sống chẳng là gì, và ngày tháng sẽ qua nhanh. Hãy lập nhiều công nghiệp trong những ngày tháng cuối đời của con bằng cách phó thác trọn vẹn vào thánh ý Chúa. Sự đó sẽ đem lại cho Ngài rất nhiều vinh hiển. Con hãy sống trong bình an, trong tình yêu, trong sự quan phòng của Ngài, và con hãy để Ngài hành động. Đức mẹ đưa tay chúc lành cho tôi rồi biến đi. Những ngày thử thách từ 17 tháng 7 đến ngày 24 tháng 8 năm 1923. Trong cuộc sống của Josepha, ít khi những giờ chói sáng xảy đến mà không báo hiệu những giai đoạn khổ đau mới. Con đường của tôi tới Chúa đã sẵn là con đường gian khổ, nhưng Chúa còn đặt rải rác dọc theo đó nhiều hoa tiêu định hướng với sự thử thách lớn lao, để có dịp cho lửa mến cất cao ngọn. Sự xáo trộn ở Marmoutier vừa lắng dịu thì thánh ý Chúa lại gửi đến một sự xáo trộn khác nhiều gian nan hơn. Josepha phải vùng vã dâng mình để hoàn tất những gì thiếu sót trong cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu. Người đúng là của lễ, và thông điệp của trái tim Chúa Giêsu gửi đến các linh hồn phải xuyên qua những nỗi khổ đau của người. Dụng cụ phát sinh hình khổ mãi đến phút cuối cùng vẫn là quỷ dữ. Đừng lấy làm ngạc nhiên về những ngày tối tăm sắp xảy tới. Những ngày đó cũng cộng tác vào chương trình tình yêu như những ngày sáng chói. Những giây phút đó có mãnh lực thu hút mọi tâm trí đến chiêm ngưỡng con đường bí mật, con đường mà Thiên Chúa đã dùng để rảo đi trên các linh hồn, chuẩn bị cho chúng xuyên qua đêm tối đến vùng ánh sáng huy hoàng của bình minh mới. Lễ kỷ niệm giáp năm ngày khấn hứa vừa kết thúc dưới bàn tay diễm phúc của Đức Mẹ. Bỗng nhiên trong một khúc quanh, ác quỷ lại xuất hiện. Thật ra từ trước đến nay chẳng có giây phút nào mà nó chẳng theo dõi người, nhưng trong giai đoạn này nó thử dùng lại cái ngón thăm độc như nó đã dùng xưa kia để tấn công thánh Gioan Vianney, cha sở họ Arx và Josepha mới độ nào đây. Nó hiện hình thành con chó điên khổng lồ nhảy bổ lên người, nhưng không sao quật ngã được người. Dường như nó cảm thấy tầm quan trọng phi thường của chương trình tình yêu và ngày thành công đã gần kề, nên nó gia tăng cực hình hỏa ngục cho Josepha. Nó nỗ lực chống trả mọi sự can thiệp của Đức Giám mục Vache. Tuy nhiên, những ngày cuối của tháng 7 đã mang lại cho người niềm an ủi. Thứ Sáu 27 tháng 7, đang khi tôi cầu nguyện trước nhà tạm, tôi nhìn thấy Thánh Gioan Đồng Trinh hiện đến với vẻ đẹp uy nghi. Khi tôi vừa khấn xong, thánh nhân đáp: Này linh hồn yêu dấu của Thầy Ký Thánh, Thiên Chúa muốn dùng con để làm cho các linh hồn biết được lòng thương xót và tình yêu của Ngài. Con hãy chuẩn bị lối cho Ngài đến. Ý muốn của con phải mềm dẻo và hoàn toàn tuân phục vào thánh ý Ngài. Ước gì lửa trái tim Ngài tinh luyện và thiêu đốt con. Con hãy nhận lấy những lời của Ngài với trọn tâm tình và với sự cung kính của con, vì trước dung nhan Ngài mà cả thiên triều không ngớt lời hát mừng với khúc hoan ca chúc tụng và mến yêu. Ước gì Chúa gìn giữ con và đổ ngập tràn vào linh hồn con những khoái lạc của trái tim Ngài. Thánh nhân biến đi. Vài phút sau, tôi thấy trái tim Chúa Giêsu từ thương tích mở rộng, một tia lửa phóng thẳng vào ngực tôi. Như mỗi chiều, Ngài làm để thiêu hủy những bận nhơ linh hồn tôi. Tôi cảm thấy khát khao Chúa Giêsu quá đỗi, và mọi sự còn lại chẳng có nghĩa lý gì đối với tôi. Hai ngày sau, Chủ nhật ngày 29 tháng 7, đúng vào giờ chầu phép lành, Đức Mẹ đến báo cho tôi hay Chúa Giêsu sắp trở lại. Sau đó Đức Mẹ ấn mão gai vào đầu tôi và nói: "Này con gái của Mẹ, Mẹ đến trang điểm cho con báu vật của bạn con. Chính Mẹ sẽ chuẩn bị cho con tiếp rước Ngài. Phép lành xong, con về phòng ngay, Ngài sẽ đến đó. Trong khi chờ đợi, con hãy dọn lối cho Ngài bằng những tác động khiêm tốn, tuân phục và mến yêu. Tạm biệt con, Ngài sẽ nâng đỡ con, bởi vì đó là một trong những chương trình công nghiệp của Ngài. Hãy trông cậy và can đảm, tuân phục và khiêm tốn, yêu thương và phó thác." Vài phút sau khi Đức Mẹ biến đi, Chúa Giêsu hiện đến trong căn phòng bé nhỏ chật hẹp đó. Tôi quỳ mọp xuống để dâng mình theo thánh ý Ngài. "Đúng rồi, kính Cha đây, con đừng sợ gì hết. Tất cả đều được tình yêu Cha an bài và thống trị." Kế đó, Chúa Giêsu đọc cho Giuseppa những điều mà người phải làm và phải nói để sao Đức Giám mục địa phận Poitiers hiểu được đà tiếng của chương trình. Chúa còn dạy cho người rõ ràng từng chi tiết, và không một chi tiết nào xảy đến vì tình cờ hết. Ơn Chúa quan phòng trong dịp này không những chiếu sáng ngời nơi người, mà còn rực rỡ trong nhiều trường hợp khác nữa. Rồi để kết thúc, Chúa còn nói: "Con đừng sợ, Cha sẽ giúp đỡ con, Cha sẽ dẫn dắt con. Con hãy yêu thương và trông cậy vào trái tim Cha. Cha không bao giờ bỏ con đâu." Trong cuộc thẩm vấn thân mật, Gioja đáng kính Boye vào ngày thứ hai, 30 tháng 7, Đức Giám mục địa phận Poche nhận được bức thông điệp đầu tiên của trái tim Chúa Giêsu gửi cho chính cá nhân Ngài. Từ đây, Josepha nhận lãnh được những đặc ân cùng những thử thách cuối cùng, nhưng luôn luôn có những bảo đảm mới và quý báu. Mặc dù trôi dạt giữa những trận phong ba bão tố, Josepha cũng vẫn tiến hành chương trình tình yêu. Chủ nhật ngày 12 tháng 8, Chúa Giêsu nói với người như sau: "Con không cô đơn đâu. Con có biết rằng Cha là sự sống của con, là nơi con nương tựa. Và nếu Cha không ở cùng con thì chẳng bao giờ con có thể chống đỡ nổi cái sức nặng đó." Ngay ngày hôm sau, Chúa Giêsu lại đến định rõ thêm điều mà Josepha phải chuyển đến Đức Giám mục Poche. Tất cả mọi chuyện đều được báo trước hầu để cho người an tâm. Tuy nhiên, cái viễn ảnh phải phơi bày ra ánh sáng cuộc sống ẩn dật của người từ trước tới nay, phải nói những điều phức tạp. Phải làm cho những ước muốn của Thầy Chí Thánh được cảm thông. Những điều đó lại là một thử thách lớn lao nhất mà người sẽ không lướt thắng nổi nếu Chúa Giêsu không ban cho người một ân đặc biệt về sức mạnh và bình an. Trước khi ra đi, Chúa còn căn dặn: Josepha, con đừng sợ, tình yêu cha luôn luôn nâng đỡ và dẫn dắt con. Cha sẽ dạy con tất cả và cha sẽ giúp đỡ con. Con đừng sợ, cha gìn giữ con trong trái tim cha. Cha yêu thương con, chừng đó đủ làm cho con can trường rồi. Thứ Tư, 15 tháng 8 năm 1923, lễ Đức Bà Mông Triệu. Đức Mẹ hiện đến để nghe đứa con yêu dấu than thở. Đức Mẹ nói: Này con gái của Mẹ, sự yếu đuối của con không thể làm cho con ngã lòng được. Con hãy khiêm tốn xưng tội, nhưng đừng bao giờ mất niềm trông cậy. Đừng bao giờ ngờ vực điều Chúa muốn con làm. Chính cái bất xứng, cái hư hèn của con mà Chúa Giêsu đưa mắt theo dõi con. Con cần phải khiêm tốn và cậy trông. Con đừng. Josepha không còn nghĩ gì về mình nữa, mà chỉ suy tưởng đến niềm vui của Mẹ Vô Nhiễm mà toàn thể thế giới hôm nay dâng lễ mừng Mẹ lên trời. Kỷ niệm về mầu nhiệm xa xưa đó đã khiến cho Đức Trinh Nữ đối thương bày tỏ tâm tình cùng đứa con hèn mọn. Đức Mẹ nói: Đúng lắm, ngày ấy niềm vui vô hạn đã bắt đầu mở ra cho Mẹ. Vì suốt cuộc đời trần thế, linh hồn Mẹ luôn luôn bị lưỡi gươm sắc thâu qua. Tôi liền hỏi sự hiện diện của Chúa Giêsu hài đồng bé nhỏ xinh xắn như thế, không phải là niềm an ủi lớn cho Mẹ sao? Con gái của Mẹ, con hãy nghe đây. Từ thuở ấu thơ, Mẹ đã hiểu được những điều thuộc về Thiên Chúa, những sự mong chờ đấng cứu thế đến. Khi Thiên Sứ báo tin mầu nhiệm nhập thể, Mẹ biết ngay Mẹ được chọn làm Mẹ đấng cứu chuộc nhân loại. Mặc dù hoàn toàn vâng phục thánh ý Chúa, trái tim Mẹ vẫn chìm sâu trong bể đắng cay, vì Mẹ đã thấu rõ những gì mà Chúa hài nhi phải khổ lụy. Và lời tiên tri của lão Simeon chỉ xác nhận những nỗi phiền muộn bởi tình mẫu tử của Mẹ thôi. Từ đó có thể suy đoán được tâm trạng của Mẹ khi Mẹ nhìn ngắm vẻ đẹp con yêu quý của Mẹ. Mặt mũi, tay chân, thân thể, tất cả rồi đây sẽ gánh chịu bao cực hình khủng khiếp. Khi hôn tay Ngài, Mẹ đã cảm thấy dường như môi Mẹ dính đầy máu, mà một ngày kia sẽ bị bắn ra từ các thương tích. Hôn chân Ngài, Mẹ tưởng chừng như chân đó đã bị đóng đinh vào thập giá. Khi săn sóc mớ tóc tuyệt sinh của Ngài, Mẹ đã hình dung thấy nó quện đầy máu và bị cài chặt dưới khoanh gai. Ở Nazareth, nhìn Ngài chập chững chạy lại Mẹ, hai tay mở rộng, Mẹ không cầm được nước mắt. Vì Mẹ liên tưởng đến một ngày kia, đôi tay này phải căng trên thập giá và phải tắt thở trên đó. Đến tuổi trưởng thành, Ngài có một vẻ đẹp mê hồn, không một ai mà không tấm tắc ngợi khen. Duy chỉ có lòng Mẹ là se thắt trước viễn ảnh của bao cực hình sẽ tàn phá dung nhan đó. 3 năm xa cách vì công cuộc sao giảng, mấy giờ khổ nạn, mấy phút tắt thở, đối với Mẹ hết thảy đều là những cực hình khủng khiếp. Ngày thứ 3, nhìn Ngài sống lại vinh hiển, hẳn nhiên bước đường gian nguy đã đổi chiều, vì Ngài không còn gánh chịu khổ đau nữa. Nhưng đớn đau và buồn bã làm sao? Ngày chia ly lại đến. mối giải khuây duy nhất của mẹ là an ủi ngài, là phạt tạ cho tội lỗi nhân thế. Ôi cuộc lưu đày sao dài quá. Lửa nhớ nhung thiêu đốt linh hồn. Mẹ khát khao giờ kết hiệp muôn đời là giường nào. Cuộc sống không có ngài, nó lạc lẽo, nó hiu quạnh. Ôi ánh sáng chiếu rọi những tối tăm, mẹ quá mòn mỏi đợi ngày sum họp. Mãi đến năm 73 tuổi, linh hồn mẹ mới được ngự về trời. Đúng 3 ngày sau, các thiên thần đem xác của mẹ liên kết với linh hồn giữa nhạc điệu tưng bừng khúc ca khải hoàn. Ôi lần đầu tiên mẹ nhìn thấy con của mẹ cùng là Chúa Trời của mẹ, vinh hiển uy quyền ngự giữa đạo binh thiên thần. Mẹ không biết lấy lời nào ngợi khen cho xứng, cử chỉ nào để thờ lạy cho cân, lòng nào hưởng phúc lạc cho cùng. Này con gái của mẹ, mẹ kinh ngạc khi nhận thấy biết bao tước hiệu, biết bao lời chúc tụng phủ lên cái bản chất thấp hèn của mẹ. Ôi chẳng còn khổ lụy khóc than, vì tất cả chỉ là êm ái, tất cả chỉ còn vinh hiển, tất cả chỉ còn tình yêu. Đức mẹ nín lặng một hồi, tâm hồn dường như chìm đắm trong những kỷ niệm trên trời. Đoạn nhìn xuống và dậy tiếp. Con gái của mẹ, tất cả trên thế gian sẽ qua đi, nhưng hạnh phúc vĩnh cửu thì muôn đời. Con hãy cố gắng chịu đau khổ và yêu mến. Con của mẹ sẽ ban cho con phần thưởng triều thiên. Con đừng sợ gì hết. Cả hai, Chúa Giêsu và mẹ đều thương con. Hãy ở trung thành, đừng từ chối ngài một điều gì hết. Con hãy dọn cho ngài những tác động nhỏ nhặt nhất, vì ngài sắp đến rồi. Hãy can đảm, can đảm lên. Con hãy tỏ ra quảng đại và hết lòng yêu thương. Mùa đông của cuộc sống thì ngắn ngủi, và mùa xuân nơi vĩnh cửu thì muôn đời. Thứ Sáu 17 tháng 8, tôi cố viết lại những lời Đức Mẹ đã thổ lộ với tôi. Nhưng ngài đối thương hiện đến đọc cho tôi chép, xong ngài đưa tay cho tôi hôn, chúc lành cho tôi rồi biến đi. Bình an còn lưu lại mấy ngày. Thứ Hai 20 tháng 8, đọc lời cầu nguyện đến đoạn Chúa Giêsu là ánh sáng cho thế gian. Tôi thấy trái tim Chúa có gai quấn chặt, thương tích mở rộng, và từ đó bắn ra một tia lửa tỏa sáng cả thánh giá gỗ đằng sau. Tôi nghe tiếng ngài phán: đây trái tim ban sự sống cho thế gian, nhưng ban từ thập giá. Các linh hồn được tuyển chọn để giúp cha tung rải ánh sáng, và sự sống cho thế gian cũng vậy. Họ phải noi gương thầy để bị đóng đinh vào thánh giá với sự tuân phục hoàn toàn. Chiều nay Josepha quỳ trước tượng Đức Mẹ nơi nhà tập để dâng lên mẹ tấm lòng của người, và được Đức Mẹ nhận lời: phải lắm, con hãy dâng mẹ trái tim của con để mẹ gìn giữ lấy. Con hãy dâng cho mẹ tất cả những sinh hoạt của con để mẹ thánh hóa. Hãy dâng cho mẹ tình yêu, sự sống của con để mẹ trao lại cho Chúa Giêsu. Đức Mẹ đến cạnh tôi, ngài đặt đôi tay khiết tịnh trên trán tôi và bảo: mẹ chúc phúc cho con với tất cả tấm lòng của mẹ. Chớ gì phép lành này ban cho con lòng qua cảm để kêu toàn thánh ý Chúa bất cứ nơi nào. Con gái của mẹ, con còn sợ gì nữa khi con đã phó thác vào ngài? Con chẳng biết ngài là đấng toàn năng, ngài là đấng vô cùng nhân từ, là tình yêu đó sao?